Hồi 90, Ngậm Nhã Hành trừng trị phản đồ. Lão Nhậm cười nói, hôm nay huynh đệ định đến cứu ta thoát ngục phải không? Ha ha, Hướng huynh đệ, người anh em này của Hướng huynh đệ rất đáng làm bằng hữu. Hướng Vấn Thiên kéo tay Lệnh Hồ Xung để chàng ngồi xuống bên phải Lão Nhậm, còn chính mình ngồi bên trái. Lão nói, Lệnh Hồ huynh đệ gan dạ hơn người, thật đúng là đấng nam nhi dũng khí đương thời. Lão Nhậm cười nói, Lệnh Hồ huynh đệ chịu oan ức ở Hắc Lao dưới đáy Tây Hồ hơn 2 tháng, ta thật áy náy vô cùng, muốn xin lỗi huynh đệ. Bây giờ Lệnh Hồ Xung đã hiểu ra phần nào, nhưng vẫn chưa hiểu hết. Lão Hỏi Nhậm nhìn Lệnh Hồ Xung cười hà hà rồi nói, tuy Lệnh Hồ huynh đệ vì ta mà bị giam trong ngục tối hơn 2 tháng, nhưng huynh đệ đã luyện thành công Hấp Tình Đại Pháp mà ta khắc trên thiết bản. Hi hi, vậy cũng đủ để bồi thường cho huynh đệ rồi. Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên hỏi, bí quyết trên thiết bản đó là do tiền bối khắc ư? Lão Nhậm mỉm cười nói, nếu không phải là ta khắc thì trên đời này còn ai biết Hấp Tình Đại Pháp nữa. Hướng Vấn Thiên nói, Lệnh Hồ huynh đệ, Hấp Tình Đại Pháp của Nhậm giáo chủ chỉ truyền cho một mình huynh đệ, ta xin chúc mừng huynh đệ. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi, Nhậm giáo chủ ư? Hướng Vấn Thiên nói, thì ra đến bây giờ huynh đệ còn chưa biết thân phận của Nhậm giáo chủ. Vị này là Nhậm giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, giáo chủ có tên quý là Trên Ngã Dưới Hành, huynh đệ từng nghe qua chưa? Lệnh Hồ Xung biết Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là ma giáo, chẳng qua người trong bổn giáo tự xưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo, còn người ngoài thì gọi là ma giáo. Nhưng giáo chủ của ma giáo xưa nay là Đông Phương Bất Bại, nay sao lại xuất hiện thêm một Nhậm Ngã Hành? Lệnh Hồ Xung ậm ờ nói, tên quý của Nhậm giáo chủ, vãn bối đã sờ thấy trên thiết bản chứ không biết tiền bối là giáo chủ. Lão già Quắc Thước cao ráo đột nhiên quát, hắn là giáo chủ cái gì? Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo của ta khắp thiên hạ đều biết là Đông Phương giáo chủ. Tên họ Nhậm này phản giáo làm loạn, đã sớm bị khai trừ khỏi môn hộ. Hướng Vấn Thiên, ngươi giúp kẻ phản nghịch làm loạn, tội ác tày trời. Nhậm Ngã Hành từ từ quay đầu lại, chăm chăm nhìn lão già Quắc Thước, hỏi, người là Tần Vĩ Bang có phải không? Lão già Quắc Thước đáp, chính ta. Nhậm Ngã Hành hỏi, lúc ta chấp chưởng đại quyền trong bổn giáo, ngươi làm kỳ chủ Nhậm Thanh Kỳ ở Giang Tây phải không? Tần Vĩ Bang đáp, đúng vậy. Nhậm Ngã Hành thở dài nói, bây giờ ngươi được liệt vào hàng 10 vị trưởng lão của bổn giáo, thăng chức mau quá. Tại sao Đông Phương Bất Bại coi trọng ngươi quá vậy? Vì võ công của ngươi cao hay vì ngươi làm được nhiều chuyện? Tần Vĩ Bang nói, ta tận trung với bổn giáo, gặp chuyện là xông lên trước, công trạng lập được hơn 10 năm nay nên được thăng lên chức trưởng lão. Nhậm Ngã Hành gật đầu nói, vậy cũng đúng. Đột nhiên, Nhậm Ngã Hành lạng người một cái đến trước Bảo Đại Sở, đưa nhanh tay trái ra chụp vào yết hầu của lão. Bảo Đại Sở kinh hãi, đơn đao trong tay phải không kịp vung lên chém vào cánh tay Nhậm Ngã Hành, đành đưa khuỷu tay trái lên bảo vệ yết hầu, đồng thời chân trái lùi về sau một bước, đơn đao tay phải thuận thế chém ra. Bảo Đại Sở vừa thủ vừa công, chỉ trong nháy mắt đã thực hiện xong, thủ thật nghiêm mật, công rất lợi hại với thủ pháp rất cao minh. Nhưng tay của Nhậm Ngã Hành còn nhanh hơn một bước, đơn đao của Bảo Đại Sở chưa kịp chém xuống thì Nhậm Ngã Hành đã túm được ngực lão. Soạt một tiếng, Nhậm Ngã Hành đã xé rách trường bào của Bảo Đại Sở, đưa tay trái nắm lấy vật gì trong túi của Bảo Đại Sở, đó là chiếc hắc mộc lệnh bài. Nhậm Ngã Hành xoay tay phải lại, nắm chặt cổ tay phải của lão, vặn một cái, chỉ nghe 3 tiếng choang choang, Hướng Vấn Thiên đã vung trường kiếm ra nhắm vào Tần Vĩ Bang và 2 tên trưởng lão khác. Mỗi người đánh ra một chiêu. 3 trưởng lão giơ binh khí lên gạt đỡ. Hướng Vấn Thiên tấn công 3 chiêu này chỉ để cản trở bọn họ không thể ra tay cứu Bảo Đại Sở. 3 chiêu vừa xuất xong thì Bảo Đại Sở đã hoàn toàn bị Nhậm Ngã Hành kiềm chế. Nhậm Ngã Hành mỉm cười nói, Hấp Tình Đại Pháp của ta chưa thi triển, người có muốn nếm qua một chút cho biết mùi không? Trong khoảng thời gian chớp mắt này, Bảo Đại Sở đã biết nếu lão không đầu hàng thì sẽ mất mạng. Ngoài ra không còn con đường nào khác để lựa chọn. Lão quyết định rất nhanh, liền nói, Nhậm giáo chủ, Bảo đại sở này từ nay về sau sẽ tận trung với giáo chủ. Nhậm Ngã Hành nói, năm xưa ngươi đã từng lập lời thề sẽ tận trung với ta, tại sao sau đó ngươi lại lật lòng? Bảo đại sở nói, xin Nhậm giáo chủ cho phép thuộc hạ lấy công chuộc tội. Nhậm Ngã Hành nói, được, ngươi hãy uống viên thuốc này đi. Nhậm Ngã Hành buông cổ tay Bảo đại sở ra, thò tay vào túi lấy cái bình sứ đổ ra một viên dược hoàng màu đỏ, ném qua Bảo đại sở. Bảo đại sở chụp lấy, không cần xem nó là vật gì, bỏ ngay vào miệng nuốt luôn. Tần Vĩ Bàn thất thanh hỏi, đây là tam thi não thần đan phải không? Nhậm Ngã Hành gật đầu nói, đúng vậy, đây chính là tam thi não thần đan. Nhậm Ngã Hành đổ trong bình ra 6 viên tam thi não thần đan nữa, ném lên bàn. 6 viên dược hoàng đỏ như lửa lăn lồng lóc. Lão hỏi, các người biết sự lợi hại của tam thi não thần đan thế nào không? Bảo đại sở nói, sau khi uống não thần đan của giáo chủ thì vĩnh viễn phải nghe lời giáo chủ sai bảo, có chết cũng không từ. Nếu không, con thi trùng nằm ẩn trong đan dược đang chết cứng sẽ sống lại, chui vào trong não cắn phá đau đớn không thể tả được. Con người hành sự như điên khùng, so với chuyện bị chó dại cắn còn nguy hiểm gấp bội. Nhậm Ngã Hành nói, người nói phải lắm, người đã biết linh hiệu của não thần đan này của ta, sao dám cả gan nuốt vào? Bảo đại sở nói, từ nay về sau, thuộc hạ vĩnh viễn trung thành với giáo chủ, không thay lòng đổi dạ, thì dù não thần đan này có lợi hại đến đâu, cũng không liên can gì đến thuộc hạ. Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói, hay lắm, hay lắm, dược hoàng ở đây còn ai muốn uống nữa? Hoàng Trung Công, Ngốc Bút Ông và Đan Thanh Tiên Sinh nhìn nhau, cả ba đều biến sắc. Bọn họ và Tần Vĩ Bang đã ở lâu trong Ma giáo, sớm biết trong tam thi não thần đan này có thi trùng, bình thường nó không phát tác, không có gì khác lạ. Nhưng nếu đến giờ ngọ vào tiết Đoan Ngọ mỗi năm, nếu không uống dược vật để khắc chế thi trùng, thì khi dược tính đã hết, thi trùng sẽ sống trở lại, chui vào trong não, khiến người uống hành động như yêu, như ma, không thể lấy lý thường tình mà đo lường hết. Tính người đã mất thì ngay cả cha mẹ, vợ con cũng cắn xé mà ăn. Độc vật đương thời không có thứ nào so bì được. Hơn nữa, việc luyện đơn dược không giống nhau, dược tính của mỗi loại đều khác nhau. Thuốc giải của Đông Phương giáo chủ cũng không thể giải được độc tố đan dược mà Nhậm Ngã Hành chế. Mọi người đang kinh hoàng chần chừ, bỗng nhiên Hắc Bạch Tử lớn tiếng nói, giáo chủ từ bi, thuộc hạ xin uống một viên trước. Lão nói xong cố gắng đi đến bên bàn, đưa tay ra lấy đơn dược. Nhậm Ngã Hành phất nhẹ tay áo, chân Hắc Bạch Tử đứng không vững, lão té ngửa về sau. Bình một tiếng, đầu lão đập mạnh vào tường. Nhậm Ngã Hành cười nhạt nói, công lực của người đã mất hết, chỉ là một phế nhân thì không cần uống linh đan diệu dược của ta. Nhậm Ngã Hành quay sang nói, Tần Vĩ Bang, Vương Thành, Tang Tam Nương, các ngươi không muốn uống linh dược này của ta phải không? Người phụ nữ trung niên là Tang Tam Nương cúi đầu nói, thuộc hạ xin thề từ nay về sau trung thành với giáo chủ, vĩnh viễn không thay lòng. Lão già mập lùn tên là Vương Thành nói, thuộc hạ kính cẩn tuân theo lệnh của giáo chủ. Hai người đi đến bên bàn, mỗi người cầm một viên dược hoàng bỏ vào miệng nuốt. Hai người này xưa nay rất úy kỵ Nhậm Ngã Hành, bây giờ thấy lão thoát ngục trở về, dĩ nhiên cả hai sợ đến vỡ mật, không dám dùng oai lực của mình để phản kháng. Tần Vĩ Bang từ loại thường thường bậc trung được thăng lên hàng đầu. Lúc Nhậm Ngã Hành làm giáo chủ, lão ở Giang Tây trông coi một số huyện, chưa hề lĩnh giáo qua thủ đoạn lợi hại của vị tiền nhiệm giáo chủ này. Lão la lên, ta xin cứu đây. Lão điểm hai chân, chui qua lỗ hổng bức tường vọt đi. Nhậm Ngã Hành cười ha hả, không thèm đứng lên ngăn cản. Đợi cho lão họ Tần chui ra ngoài, tay trái Hướng Vấn Thiên nhẹ vung lên, một sợi trường nhuyễn tiên màu đen từ trong tay áo bay ra. Mọi người đều hoa cả mắt, chỉ nghe Tần Vĩ Bang thét lên một tiếng. Sợi trường tiên từ trong lỗ hổng xoay chuyển quấn chặt chân trái Tần Vĩ Bang, rồi kéo ngược lão trở lại. Sợi trường tiên này rất mảnh, chỉ nhỏ hơn đầu ngón tay út. Nhưng Tần Vĩ Bang bị nó quấn chặt bằng chân trái, lăn lộn dưới đất, không cách nào đứng dậy được. Nhậm Ngã Hành nói, Tang Tam Nương, người lấy viên não thần đan cẩn thận lột lớp vỏ ngoài đi. Tang Tam Nương đáp dạ, rồi đi đến bên bàn lấy một viên dược hoàng, dùng móng tay lột nhẹ lớp vỏ màu đỏ bên ngoài ra, để lộ một viên tròn màu xám tro. Nhậm Ngã Hành nói, đưa cho hắn uống. Tăng Tâm Nan đáp dạ, rồi đi đến trước mặt Tần Vĩ Bang quát, há miệng ra. Tần Vĩ Bang xoay người, vù một tiếng, lão nhắm đánh một chưởng vào Tăng Tâm Nương. Võ công của lão tuy kém hơn Tăng Tâm Nương, nhưng khoảng cách không xa lắm. Có điều, chân trái của lão bị trường tiên cuốn chặt, quyệt đạo bị kiềm chế, nên tay không vận hết kinh lực được. Tăng Tâm Nương đưa chân trái đá lên cổ tay của lão, chân phải mụ vung lên, đá bóp một cước trúng vào ngực lão. Mụ thi triển thế uyên ương liên hoàn cước, liên tiếp đá ra ba cước trúng vào ba quyệt đạo trên người lão. Rồi mụ đưa tay trái bóp chặt má, tay phải nhét viên dược hoàng đã lột vỏ vào miệng Tần Vĩ Bang, tay phải bóp họng của lão, ực một tiếng, Tần Vĩ Bang đã nuốt viên dược hoàng vào bụng. Lệnh Hồ Xung nghe Bảo Đại Sở nói thì biết tam thi não thần đan có thi trùng cương phục, hoàn toàn dựa vào dược vật để khắc chế. Tăng Tâm Nương đã lột lớp thuốc màu đỏ đi rồi, dược vật khắc chế thi trùng đã không còn. Lại thấy thủ cước của Tăng Tâm Nương cử động rất linh hoạt, vô cùng lợi hại, dường như ngày thường mụ đã tập luyện thành thục việc chuyên bức ép người uống thuốc. Lệnh Hồ Xung không biết công phu của Tăng Tâm Nương là chuyên về cầm nã và đánh sáp lá cà. Bây giờ mụ quy phục nhậm ngã hành, dĩ nhiên tinh thần phấn chấn, nên thi triển ra tuyệt kỹ cả đời của mình để phô trương thủ đoạn. Đó là mụ có ý tỏ dạ trung thành với giáo chủ. Nhậm ngã hành mỉm cười gật đầu, Tăng Tâm Nương đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên, cung kính đứng sang một bên. Nhậm ngã hành đưa mắt nhìn ba người bọn Hoàng Trung Công, hiển nhiên lão có ý hỏi bọn họ có uống hay không. Ngốc bút ông không nói lời nào, đi đến lấy một viên đơn dược nuốt vào. Đăng Thanh tiên sinh miệng cứ lẩm bẩm, không biết lão đang nói câu gì, rồi cũng đi đến bàn lấy một viên đơn dược uống. Vẻ mặt Hoàng Trung Công thê thảm, lão đưa tay vào túi áo, lấy ra một quyển sách, chính là Cầm Phổ Quảng Lăng Tán, đến trước Lệnh Hồ Xung nói: võ công của tôn giá rất cao cường, mưu trí lại thâm sâu, bày ra xảo kế này để cứu Nhậm Ngã Hành thoát ngục. Hà hà, tại hạ vô cùng khâm phục, quyển Cầm Phổ này đã làm cho bốn huynh đệ của tại hạ thân bại danh liệt, nguyên vật xin trả lại chủ. Hoàng Trung Công nói xong, liền giơ tay ném Cầm Phổ vào ngực Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung ngẩng người ra, thấy lão quay người lại đi đến bên bức tường. Lòng chàng không khỏi áy náy, thầm nghĩ, việc cứu Nhậm giáo chủ hoàn toàn là mưu kế của Hướng đại ca. Trước đây ta chẳng biết gì cả, nhưng bọn Hoàng Trung Công trong lòng hận ta cũng là lẽ thường tình, ta không cách nào biện bạch được. Hoàng Trung Công quay người lại, đứng dựa vào tường nói: bốn huynh đệ của tại hạ thân ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, vốn muốn hành hiệp trượng nghĩa, làm nên sự nghiệp tốt đẹp, nhưng tính tình Nhậm giáo chủ bạo tàn, chỉ thích tác oai tác quái, bốn huynh đệ tại hạ đã bất mãn từ lâu. Sau khi Đông Phương giáo chủ tiếp nhiệm Sủng Tính Quang Nịnh, trừ khử lão huynh đệ trong bổn giáo, thì bốn huynh đệ tại hạ chán nản nên bày ra chuyện giam cầm này. Một là để xa rời Hắc Mộc Nhai, khỏi phải đấu đá với ai nữa. Hai là nhàn nhã nơi Tây Hồ hưởng thú cầm thư. 12 năm nay, thanh phúc cũng đã hưởng đủ. Người sống trên đời vui ít, buồn nhiều. Vậy thì thôi. Lão nói đến đây, hự lên một tiếng, thân người từ từ quỵ xuống. Ngốc bút ông và Đăng Thanh tiên sinh cùng la lên: đại ca! Rồi cả hai cùng chạy đến đỡ Hoàng Trung Công dậy. Ngực lão cắm một cây trủy thủ vào tới tim, hai mắt đã trợn trắng, lão đã tắt thở rồi. Ngốc bút ông và Đăng Thanh tiên sinh liên tiếp gọi: đại ca, đại ca! Rồi cả hai khóc rống lên. Vương Thành quát: lão ta không tuân mệnh giáo chủ, sợ bị trừng trị nên tự tử, tội còn nặng thêm một bậc. Hai cái đồ ăn hại các người khóc cái gì? Mặt Đăng Thanh tiên sinh đầy vẻ căm phẫn, lão quay người lại muốn xông vào Vương Thành liều mạng. Vương Thành nói: sao, người muốn tạo phản hả? Đăng Thanh tiên sinh nhớ lại mình đã uống tam ti não thần đan, bây giờ lão không nên phản kháng lại ý chí của Nhậm Ngã Hành. Bao nhiêu lửa giận liền tiêu tan hết, lão cúi đầu gạt lệ. Nhậm Ngã Hành nói: đem cái xác và tên phế nhân này đi chỗ khác, rồi đem rượu thịt ra. Hôm nay ta và Hướng huynh đệ, Lệnh Hồ huynh đệ cùng say một bữa. Ngót bút ông đáp dạ, rồi ôm xác Hoàng Trung Công đi ra ngoài. Tiếp theo, gia đình bày bát đũa và 6 cái ghế. Bảo Đại Sở nói: bày 3 cái bát, 3 đôi đũa thôi, chúng ta làm sao dám ngồi cùng bàn với giáo chủ. Lão vừa nói vừa thu dọn bàn giúp gia nhân. Nhậm Ngã Hành nói: các ngươi cũng vất vả rồi, ra ngoài uống mấy bát đi. Bảo Đại Sở, Vương Thành, Tăng Tâm Nương cùng cúi người nói: đa tạ ân điển của giáo chủ. Rồi cả ba từ từ lui ra. Lệnh Hồi Xuân thấy Hoàng Trung Công tự tử, lòng nghĩ lão là một hán tử nghĩa liệt. Nhớ lại ngày hôm trước đó, lão muốn viết thư bảo mình đi gặp Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm để cầu xin đại sư trị bệnh đối với mình bằng cả tấm lòng quan hoài. Bất giác chàng cảm thấy thương cảm. Hướng Vấn Thiên cười nói: huynh đệ, vì cơ duyên nào mà huynh đệ học được hấp tinh đại pháp của giáo chủ, hãy nói cho ta nghe đi. Lệnh Hồ Xuân liền đem việc phát hiện ra chữ trên thiết bản thế nào, vô tình luyện thành đại pháp ra sao, lần lượt kể hết ra. Hướng Vấn Thiên cười nói: cùng hỷ, cùng hỷ, những cơ duyên này mà khuyết một cũng không được, ca ca thật sự vui mừng cho lão đệ. Lão nói xong bưng bát rượu lên uống cạn. Nhậm Ngã Hành và Lệnh Hồ Xuân cũng bưng bát lên uống cạn. Nhậm Ngã Hành cười nói: chuyện này nói ra cũng nguy hiểm. Lúc đầu ta khắc bộ bí quyết luyện công này lên thiết bản vì nằm trong ngục rất buồn chán, muốn khắc để giải khuây chứ chưa chắc đã có hảo tâm. Bí quyết thần công cố nhiên là thật, nhưng nếu ta không chỉ điểm thêm giúp người luyện tán công mà cứ nhắm mắt dựa vào cách này tự luyện tập thì phải đi đến tẩu hỏa nhập ma, ngàn người luyện không người nào thoát khỏi. Luyện thần công này có hai bước quan trọng. Bước thứ nhất là phải tán hết nội lực toàn thân, làm cho huyệt đan điền trống không. Chỉ cần tán không hết hoặc tán nhầm huyệt đạo, lập tức sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân bị bại liệt, từ đó thành phế nhân, kinh mạch nghịch chuyển, thất khổng chảy máu mà chết. Môn công phu này xuất hiện đã được mấy trăm năm, nhưng người được truyền thụ thì rất hiếm, mà người luyện thành càng hiếm hơn vì bước tán công này quá khó. Lệnh Hồ huynh đệ là chiếm được tiện nghi to lớn này. Nội lực của huynh đệ vốn đã mất hết, nguyên khí chẳng có gì, muốn tán thì tán mà không phí chút khí lực nào, còn người khác thực hiện bước này rất khó khăn nguy hiểm. Huynh đệ lại vô tình vượt qua được, sau khi tán công lại phải hút chân khí của người khác tích trữ vào huyệt đan điền của mình, rồi dựa vào phương pháp tán công để tán chân khí vào kỳ kinh bát mạch là có chỗ hữu dụng. Bước này cũng vô cùng khó khăn, nội lực của mình dĩ nhiên là tán hết, cần phải hút thêm chân khí của người khác, hả không phải là lấy trứng chọi đá để bị mất mạng sao? Lệnh Hồ huynh đệ lại gặp may mắn. Ta nghe Hướng huynh đệ nói trên người huynh đệ đã có 8 luồng chân khí dị chủng của mấy tên cao thủ truyền vào. Tuy mỗi người mỗi luồng chân khí khác nhau nhưng cũng cực kỳ lợi hại. Lệnh Hồ huynh đệ lại dễ dàng vượt qua hai bước khó khăn này, luyện thành công đại pháp cũng là ý trời. Lòng bàn tay của Lệnh Hồ Xuân ướt đẫm mồ hôi, chàng nói: may mà nội lực của vãn bối mất hết, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hướng đại ca, Nhậm giáo chủ làm thế nào thoát được hắc lao, đến nay tiểu đệ vẫn chưa hiểu ra. Hướng Vấn Thiên cười hì hì, lấy trong túi ra một vật nhét vào tay Lệnh Hồ Xuân rồi hỏi: đây là cái gì? Lệnh Hồ Xuân cảm thấy vật ở trong tay mình là một viên tròn tròn rắn chắc. Đúng là cái mà ngày hôm đó Hướng Vấn Thiên đưa chàng cầm để trao lại cho Nhậm Ngã Hành. Chàng mở tay ra, thấy một viên thép tròn, trên viên thép có một hạt bi nhỏ xíu. Lệnh Hồ Xuân vừa sờ đến viên bi, cảm thấy viên bi đó có thể chuyển động được, nhẹ nhẹ xoay mấy vòng thì kéo ra được một sợi dây thép rất nhỏ. Sợi dây thép này ở trên viên bi, trên dây thép đều là răng cưa. Đúng là một dây cưa bằng thép rất nhỏ, được chế tạo cực kỳ tinh xảo. Lệnh Hồ Xuân hiểu ra, nói: thì ra cùm và xích trên tay chân của giáo chủ đã dùng vật này để cưa. Nhằm Ngõ Hành cười nói: ta vận nội lực vào trong mấy tiếng cười to, làm cho 5 người đều chấn động ngất xỉu, rồi cưa đứt cùm và xích. Sau này huynh đệ đối phó với Hắc Bạch Tử làm sao, thì lúc đó ta cũng đối phó với huynh đệ như vậy. Lệnh Hồ Xuân nói: thì ra tiền bối đổi y phục của vãn bối ra, lấy cùm xích khóa chân tay của vãn bối, chẳng trách bọn Hoàng Trung Công không phát giác được. Hướng Vấn Thiên nói: chuyện này vốn cũng không dễ che giấu được Hoàng Trung Công và Hắc Bạch Tử, nhưng sau khi bọn họ tỉnh lại thì giáo chủ và ta đã đi khỏi Mai Trang rồi. Bọn Hắc Bạch Tử thấy kỳ phổ thư họa của ta để lại, ai cũng vô cùng vui mừng, không còn nghi ngờ gì đến chuyện tù nhân trong ngục đã bị tráo. Lệnh Hồ Xuân nói: đại ca thần cơ diệu toán, không ai bì kịp. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ: thì ra tất cả mọi chuyện Hướng đại ca đã sắp đặt hết. Lão nắm được sở thích của 4 người này, dẫn họ vào cạm bẫy, Nhưng giáo chủ thoát ngục đã lâu mà tại sao lão không đến cứu ta? Hướng Vấn Thiên nhìn vẻ mặt thì đoán được tâm ý của Lệnh Hồ Xung, lão cười nói: "Huynh đệ, sau khi giáo chủ thoát ngục có rất nhiều điều phải làm nên không thể để cho bọn đối đầu biết. Đành để huynh đệ phải chịu khuất tất dưới đáy Tây Hồ nhiều ngày. Hôm nay bọn ta đến cứu huynh đệ, may mà trong quả có phúc, huynh đệ đã luyện thành thần công đệ nhất đương thời, coi như đã bồi thường cho huynh đệ. À, ca xin lỗi lão đệ là được rồi." Lão nói xong rót đầy rượu vào bát của ba người rồi tự mình uống cạn. Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói: "Ta cũng xin lỗi huynh đệ một bát." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Cái gì mà xin lỗi, vãn bối phải đa tạ hai vị mới phải. Vãn bối bị trọng thương nhưng không cách nào trị khỏi sau khi luyện thần công của giáo chủ. Nội thương đã dần dần giảm bớt rồi hết hẳn, cái mạng này mới còn sống đây." Ba người cùng lớn tiếng cười rất cao hứng. Hướng Vấn Thiên nói: "12 năm trước giáo chủ mất tích một cách lạ lùng, Đông Phương bất bại soán vị. Tiểu huynh biết trong chuyện này có điều kỳ quặc, đành phải nhẫn nhục gắng gượng theo Đông Phương bất bại. Cho đến lúc gần đây, tiểu huynh mới thăm dò biết được nơi giáo chủ bị giam cầm, liền đến giúp giáo chủ thoát ngục. Nào ngờ tiểu huynh vừa xuống Hắc Mộc Nhai thì thằng cha Đông Phương bất bại phái đại đội nhân mã truy sát, lại gặp phải lũ khốn nạn trong chính phái kéo đến nhập bọn làm náo nhiệt. Huynh đệ, hôm ở dưới đáy thâm cốc, huynh đệ nói nguyên do mất hết nội lực, lúc đó ta liền nghĩ phải tán các luồng chân khí dị chủng trong người của huynh đệ đi. Trên đời này chỉ có hấp tinh đại pháp của giáo chủ mới chữa được. Ta định sau khi giáo chủ thoát ngục thì cầu xin giáo chủ lão nhân gia truyền thần công tuyệt thế này cho huynh đệ để cứu tính mạng huynh đệ. Không ngờ không cần ta mở miệng cầu xin, tự giáo chủ đã truyền cho huynh đệ rồi. Ba người lại nâng bát uống cạn rồi cười ha hả. Lệnh Hồ Xung nghĩ, Hướng đại ca cứu Nhậm giáo chủ cố nhiên chỉ là lợi dụng ta, cũng thật có tấm lòng cứu tính mạng ta. Lúc rời khỏi thâm cốc thì đại ca nói dẫn ta đi tìm người trị bệnh. Huống chi nếu ta không phải vì chuyện này mà có công lao thì hấp tinh đại pháp thần diệu như vậy, Nhậm giáo chủ dễ gì truyền cho một người không hề quen biết như ta. Bất giác Lệnh Hồ Xung nảy sinh lòng cảm kích đối với Hướng Vấn Thiên. Hồi 91, từ chối không nhập bọn với Ngã Hành. Sau khi uống được mười mấy bát rượu, Lệnh Hồ Xung cảm thấy vị Nhậm giáo chủ này ăn nói phóng khoáng, kiến thức hơn người, quả là một đại anh hùng đại hào kiệt hiếm có trên đời. Bất giác chàng sinh lòng kính phục. Vừa rồi thấy lão đối phó với bọn Tần Vĩ Bang, Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử bằng thủ đoạn tàn độc, nhưng sau khi nghe lão đàm luận một lúc, chàng nhìn ra cách xử sự của lão rất anh hùng, không thể lấy lý thường tình mà đo lường được. Bao nhiêu nỗi bất bình chất chứa trong lòng chàng dần dần tiêu tan. Nhậm Ngã Hành nói: "Lệnh Hồ huynh đệ, ta đối với địch nhân thì ra tay rất tàn độc, nguyên tắc của ta rất nghiêm khắc, có lẽ huynh đệ chưa quen chứng kiến. Nhưng huynh đệ hãy nghĩ xem, ta bị nhốt trong hắc lao ở dưới đáy Tây Hồ bao lâu? Huynh đệ đã từng ở hắc lao cũng biết được cái đau khổ khi bị giam cầm trong đó. Người ta đối xử với ta ra sao? Đối với phản đồ địch nhân, chẳng lẽ ta có thể mở lòng từ bi ư?" Lệnh Hồ Xung gật đầu khen phải, bỗng chàng nhớ tới một chuyện bèn đứng dậy nói: "Vãn bối có một chuyện muốn cầu xin giáo chủ, rất mong giáo chủ ưng thuận." Nhậm Ngã Hành hỏi: "Chuyện gì vậy?" Lệnh Hồ Xung nói: "Ngày đầu tiên vãn bối gặp giáo chủ, từng nghe Hoàng Trung Công nói, nếu giáo chủ thoát ngục trở lại giang hồ thì chỉ riêng một phái Hoa Sơn ít nhất cũng bị giết hơn một nửa. Lại nghe giáo chủ nói nếu gặp sư phụ của vãn bối thì giáo chủ sẽ làm khó dễ, công lực của giáo chủ thần thông, nếu giáo chủ muốn làm khó dễ phái Hoa Sơn thì không ai có thể chống cự." Nhậm Ngã Hành nói: "Ta nghe Hướng huynh đệ nói sư phụ của Lệnh Hồ huynh đệ đã truyền ngôn khắp thiên hạ, trục xuất Lệnh Hồ huynh đệ ra khỏi môn tường phái Hoa Sơn. Ta sẽ làm nhục hắn một trận, hay làm cỏ cả phái Hoa Sơn, xóa hẳn tên trong võ lâm để trút cơn tức giận thay cho huynh đệ." Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: "Vãn bối từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được ân sư và sư nương thu nhận làm môn hạ, dưỡng nuôi đến lớn, tuy danh nghĩa là sư đồ nhưng tình cảm như phụ tử. Sư phụ đã trục xuất vãn bối khỏi môn tường, một là vì vãn bối đã sai, hai là có chút hiểu lầm. vãn bối vạn lần không dám oán trách ân sư. Nhậm Ngã Hành mỉm cười nói, thì ra Nhạc Bất Quần vô tình với huynh đệ, mà huynh đệ lại không thể bất nghĩa với hắn ta ư? Lệnh Hồ Xung đáp, vãn bối xin giáo chủ khoan dung độ lượng, đừng làm khó dễ sư phụ, sư nương và bọn sư đệ, sư muội phái Hoa Sơn của vãn bối. Nhậm Ngã Hành trầm ngâm nói, ta thoát khỏi Hắc Lao là nhờ công lớn của huynh đệ, nhưng ta truyền Hấp Tinh Đại Pháp để cứu tính mạng cho huynh đệ là coi như huề, không ai nợ ai. Ta tái xuất giang hồ phải giải quyết rất nhiều chuyện ân oán, không thể hứa trước với huynh đệ điều gì để sau này hành sự khỏi phải vướng tay vướng chân. Lệnh Hồ Xung nghe lão nói như vậy thì nghĩ lão sẽ làm khó dễ Nhạc Bất Quần, bất giác sự lo lắng hiện rõ lên nét mặt. Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói, tiểu huynh đệ cứ ngồi xuống đi. Ngày nay trên giang hồ ta chỉ có Hướng huynh đệ và tiểu huynh đệ là hai người thân tín nhất. Tiểu huynh đệ có chuyện cầu xin ta thì chúng ta phải cùng thương lượng. Nếu tiểu huynh đệ hứa với ta một chuyện thì ta cũng đồng ý với lời yêu cầu của tiểu huynh đệ. Từ nay về sau, nếu gặp sư đồ trong phái Hoa Sơn, chỉ cần bọn họ không bất kính với ta thì ta sẽ không làm khó dễ chúng. Nếu ta muốn giáo huấn bọn chúng thì đương nhiên ta cũng phải nể mặt tiểu huynh đệ, hạ thủ lưu tình ba phần. Tiểu huynh đệ thấy thế nào? Lệnh Hồ Xung vui mừng vội nói, được như vậy vãn bối cảm kích vô cùng, giáo chủ có điều gì dạy bảo, vãn bối nhất nhất tuân theo. Nhậm Ngã Hành nói, ta và hai người kết nghĩa huynh đệ Kim Lan, từ nay về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hướng huynh đệ là Quang Minh tả sứ của Nhật Nguyệt thần giáo, còn tiểu huynh đệ làm Quang Minh hữu sứ. Ý tiểu huynh đệ thế nào? Lệnh Hồ Xung vừa nghe rất đổi ngạc nhiên, vạn lần không ngờ lão mời mình gia nhập ma giáo. Từ nhỏ chàng đã nghe sư phụ và sư nương kể nhiều chuyện gian tà ác độc của ma giáo. Bị trục xuất khỏi môn tường, chàng chỉ muốn sống như hạt nội mây ngàn, làm người phiêu bạt vô môn vô phái trên giang hồ. Nếu muốn chàng gia nhập vào ma giáo thì vạn lần không thể được. Nhất thời, lòng chàng rối như tơ vò, khó trả lời được. Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên nhìn Lệnh Hồ Xung chăm chăm, trong phòng im phăng phắc, không một tiếng động. Một lúc lâu sau, Lệnh Hồ Xung mới nói, hảo ý của giáo chủ, vãn bối nghĩ mình là kẻ mạt học, hậu tiến, sao dám xưng huynh gọi đệ với giáo chủ. Vả lại, tuy vãn bối đã không còn là người phái Hoa Sơn, nhưng vãn bối luôn mong muốn sư phụ có ngày hồi tâm chuyển ý, thu hồi lệnh. Nhậm Ngã Hành cười nhạt nói, tiểu huynh đệ gọi ta là giáo chủ, kỳ thực bây giờ tuy ta đã thoát được lao lung, nhưng tính mạng của ta sống này chết mai, hai chữ giáo chủ chẳng qua gọi cho dễ nghe mà thôi. Ngày nay khắp thiên hạ ai ai cũng biết giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo là Đông Phương Bất Bại. Người này võ công cao cường chẳng thua gì ta, lại đa mưu túc trí hơn ta nhiều. Dưới trướng của hắn có rất nhiều nhân tài. Ta và Hướng huynh đệ có muốn đoạt lại ngôi vị giáo chủ từ trong tay hắn thì cũng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Thật là cuồng tâm vọng tưởng. Tiểu huynh đệ không muốn kết nghĩa huynh đệ với ta cũng là một chuyện tốt để giữ mình trong sạch. Nào nào, chúng ta uống rượu nói chuyện vui, không đề cập đến chuyện này nữa. Lệnh Hồ Xung nói, quyền vị của giáo chủ vì sao bị Đông Phương Bất Bại cướp đoạt? Tại sao giáo chủ bị cầm tù trong Hắc Lao? Nhiều chuyện như vậy vãn bối hoàn toàn không biết, hai vị có thể kể cho vãn bối nghe được không? Nhậm Ngã Hành lắc đầu cười thê lương, nói, ở dưới đáy Tây Hồ 12 năm trời, danh lợi quyền vị cái gì ta coi cũng nhạt nhẽo. Hi hi, tuổi ta càng ngày càng già thì lòng càng nóng nảy. Lão rót từng bát rượu uống cạn rồi cười một tràng ha hả, tiếng cười đầy vẻ thê lương. Hướng Vấn Thiên nói, huynh đệ, hôm đó Đông Phương Bất Bại phái nhiều người truy đuổi ta, thủ đoạn chúng tàn độc ra sao huynh đệ đã chứng kiến rồi. Nếu không nhờ huynh đệ trượng nghĩa ra tay giúp thì ta đã sớm bị bọn chúng chém nát như tương ở trong lương đình. Lòng huynh đệ thường phân biệt chính phái với ma giáo, nhưng hôm đó mấy trăm người bọn chúng liên thủ với nhau để vây giết hai huynh đệ chúng ta, nào còn phân biệt chính phái với ma giáo đâu. Kỳ thực trong chính phái có người tốt, nhưng chẳng lẽ không có kẻ đê tiện gian ác? Trong ma giáo người xấu không ít, nhưng nếu ba người chúng ta nắm giữ đại quyền, chỉnh đốn mọi việc, đem những hạng gian ác xấu xa thanh trừ hết, hả không khiến cho hào kiệt giang hồ vui lòng hả dạ sao? Lệnh Hồ Xung gật đầu nói, lời Hướng đại ca nói thật chí lý. Hướng Vấn Thiên nói, nghĩ đến năm xưa giáo chủ đối xử với Đông Phương Bất Bại tình như thủ túc, đề bạt hắn làm quan minh tả sứ trong thần giáo, mọi đại quyền trong tay giáo phái đều giao phó cho hắn. Lúc đó giáo chủ chỉ chuyên tâm tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp để sửa chữa những sai sót nhỏ nhặt, nên chuyện thường ngày trong giáo phái giáo chủ không chăm sóc được. Không ngờ Đông Phương Bất Bại lòng lang dạ thú, ngoài mặt đối với giáo chủ vô cùng cung kính, chuyện gì cũng không dám làm trái, nhưng bên trong lại ngấm ngầm gây dựng thế lực. Hắn bịa đặt nhiều lý do, đem toàn bộ thuộc hạ trung thành với giáo chủ hoặc cách chức hoặc xử tử. Trong vòng mấy năm, người thân tín của giáo chủ từ từ bị triệt hết. Giáo chủ là một người trung hậu chí thành, thấy Đông Phương Bất Bại xử sự cung kính, cẩn thận, mà tất cả mọi chuyện trong bổn phái hắn đều sắp đặt đâu vào đấy, nên không chút hoài nghi. Nhậm Ngã Hành thở dài nói, Hướng huynh đệ, chuyện này ta thật lấy làm xấu hổ. Huynh đệ đã mấy lần nói lời trung thành với ta, khuyên ta đề phòng, nhưng ta quá tín nhiệm Đông Phương Bất Bại, lời trung lại nghe nghịch tai, còn trách huynh đệ đem lòng đố kỵ hắn, đưa lời ly gián sinh ra lắm chuyện thị phi, khiến cho huynh đệ tức giận bỏ đi biệt tích, từ đó không còn gặp mặt nữa. Hướng Vấn Thiên nói, thuộc hạ quyết không dám có ý gì quán trách giáo chủ, nhưng thấy tình thế trước mắt bất ổn, Đông Phương Bất Bại lại bố trí nghiêm mật, sẽ gây ra tai biến lập tức. Nếu thuộc hạ còn phục tùng bên cạnh giáo chủ thì trước sau cũng bị hắn hạ độc thủ. Bổn giáo đang gặp nguy khốn, thuộc hạ cũng muốn gánh vác, nhưng thuộc hạ suy trước nghĩ sau, cảm thấy nên rời xa trước là tốt nhất. Nếu giáo chủ có thể nhìn ra âm mưu tạo phản thì đó là điều tốt lành, nếu không thuộc hạ ở bên ngoài ít nhất cũng khiến cho hắn phải úy kỵ mà không dám lộng hành thái quá. Nhậm Ngã Hành gật đầu nói, đúng vậy, nhưng lúc đó ta đâu có biết nỗi khổ tâm của huynh đệ, thấy huynh đệ ra đi không từ biệt thì lòng ta rất tức giận. Lúc đó việc luyện công của ta đang vào thời kỳ khẩn yếu, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Đông Phương Bất Bại lại càng ra vẻ ân cần, khuyên ta không nên phiền não. Ta càng trúng gian kế của hắn, còn đem cả bí cấp quỳ qua bảo điển của bổn giáo truyền cho hắn. Lệnh Hồ Xung nghe đến bốn chữ quỳ qua bảo điển, bất giác ồ lên một tiếng. Hướng Vấn Thiên hỏi, huynh đệ cũng biết quỳ qua bảo điển ư? Lệnh Hồ Xung nói, tiểu đệ từng nghe sư phụ nói qua tên bộ bảo điển này, biết đây là bí cấp võ học Bát Đại Tinh Thâm, nhưng không biết nó ở trong tay giáo chủ. Nhậm Ngã Hành nói, nhiều năm trở lại đây, quỳ qua bảo điển là bảo vật trấn giáo của Nhật Nguyệt Thần Giáo, do giáo chủ đời trước truyền cho giáo chủ đời sau. Lúc đó ta luyện Hấp Tinh Đại Pháp đến quên ăn quên ngủ, chuyện gì cũng không màng đến, nên muốn đem ngôi vị giáo chủ truyền cho Đông Phương Bất Bại. Ta đem quỳ qua bảo điển truyền cho hắn, cốt để hắn hiểu rõ rằng không bao lâu nữa ta sẽ truyền ngôi vị giáo chủ cho hắn. Ôi, Đông Phương Bất Bại là người quá thông minh, ngôi vị giáo chủ này rõ ràng đã giao tận tay hắn rồi, mà tại sao hắn lại nóng vội như vậy, không chịu đợi đến lúc ta mở tổng đàn chính thức công bố với mọi người? Tại sao hắn muốn làm chuyện phản nghịch soán ngôi? Lão chau mày, dường như cho đến tận bây giờ đối với chuyện này lão vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân. Hướng Vấn Thiên nói, một là hắn không muốn chờ đợi, không biết lúc nào giáo chủ mới chính thức truyền ngôi; hai là hắn không an tâm, chỉ sợ bỗng nhiên đại sự có biến cố. Nhậm Ngã Hành nói, kỳ thực hắn đã sắp đặt bố trí tất cả, còn sợ đại sự biến cố gì, thật khiến cho người ta khó hiểu nổi. Ta ở trong hắc lao tĩnh tâm suy nghĩ, nhất nhất muốn hiểu rõ hàng loạt gian mưu của hắn, nhưng vì sao hắn không chờ đợi mà đột nhiên làm loạn, cho đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu ra. Chắc trong lòng hắn có úy kỵ với Hướng huynh đệ, nên sợ không chừng ta sẽ đem ngôi vị giáo chủ truyền cho Hướng huynh đệ, nhưng huynh đệ đã ra đi không từ biệt, đã nhổ một cây đinh trong mắt của hắn, hắn cứ đợi từ từ là được rồi. Hướng Vấn Thiên nói, năm đó Đông Phương Bất Bại làm loạn, mở đại tiệc vào buổi tối tiết Đoan Ngọ, tiểu thư có nói một câu ở bàn tiệc, giáo chủ còn nhớ không? Nhậm Ngã Hành gãi đầu nói, tiết Đoan Ngọ ư? Tiểu thư đã nói gì, có quan trọng không? Ta hoàn toàn không nhớ. Hướng Vấn Thiên nói, giáo chủ đừng cho tiểu thư là trẻ con, tiểu thư thông minh lanh lợi, suy nghĩ rất khôn ngoan, thật không thua gì người lớn. Năm đó tiểu thư mới 7 tuổi, đếm người trên bàn tiệc, rồi bỗng hỏi giáo chủ, gia gia, tại sao mỗi năm chúng ta mở tiệc rượu vào tiết Đoan Ngọ cứ thiếu đi một người? Giáo chủ ngẩn ra rồi hỏi, cái gì mà mỗi năm lại thiếu đi một người? Tiểu thư nói, Hà Nhi nhớ năm ngoái có 11 người, năm kia có 12 người, năm nay 1, 2, 3, 4, 5, chúng ta chỉ còn lại 10 người. Nhậm Ngã Hành thở dài nói, đúng vậy, lúc đó ta có nghe Tiểu Linh Linh nói, lòng đã không vui. Năm trước, Đông Phương Bất Bại đã xử Hách Hiền Đệ. Năm trước nữa, Khâu Trưởng Lão chết một cách không rõ ràng ở Cam Túc. Bây giờ nghĩ ra, chắc chắn là do Đông Phương Bất Bại đã ngấm ngầm sắp đặt độc kế. Năm trước nữa, Văn Trưởng Lão bị cách chức đuổi ra khỏi bổn giáo, bị cao thủ ba phái Tung Sơn, Thái Sơn và Hành Sơn vây đánh mà chết. Khởi họa chuyện này dĩ nhiên cũng do Đông Phương Bất Bại gây nên. Ôi, Tiểu Linh Linh vô tình phát hiện, lúc đó ta như người trong mộng, không tỉnh ngộ. Lão ngừng một lúc, uống một hớp rượu, lại nói tiếp. Hấp Tình Đại Pháp được phái Tiêu Dao sáng tạo giữa thời Bắc Tống, phân làm hai đường Bắc Tuyên Thần Công và Quá Công Đại Pháp. Về sau họ Đoàn ở Đại Lý và phái Tinh Tú phân ra để truyền lại, rồi hợp lại làm một gọi là Hấp Tình Đại Pháp. Chủ yếu thừa kế đường Quá Công Đại Pháp. Có điều người thường học không được phương pháp này vì trong đó có chỗ thiếu sót. Lúc đó, ta tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp đã hơn 10 năm. Trên giang hồ, thần công Đại Pháp này rất có tiếng tăm. Người trong chính giáo vừa nghe nhắc đến nó thì không ai không sợ đến vỡ mật. Nhưng ta lại biết trong thần công này có mấy chỗ thiếu sót lớn. Lúc đầu không tìm ra được, sau đó những quả quạng của nó dần dần hiện ra. Trong mấy năm, dĩ nhiên ta đã hiểu rõ những quả quạng đó, biết rằng nếu không kịp thời bổ cứu thì sẽ có ngày thân thể bị độc quả thiêu đốt. Đó là lấy công lực của người khác thì sẽ bị phản kích lại, hút càng nhiều công lực thì bị phản kích càng nhiều. Lệnh Hồ Xung vừa nghe đến đây, lòng mơ hồ cảm thấy có một chuyện gì đó rất không ổn. Nhậm Ngã Hành lại nói, lúc đó trên người của ta đã tích tụ công lực của mười mấy tên cao thủ chính tà. Mười mấy cao thủ này thuộc nhiều môn phái khác nhau, công lực luyện tập của họ cũng khác nhau. Ta phải tìm cách đem chúng hợp lại làm một để thành nội lực của ta, nếu không thì nội thể sẽ gặp đại họa. Trong mấy năm đó, ta ngày đêm suy nghĩ, lúc nào cũng canh cánh về chuyện này. Hôm đại yến tiệc Tết Đoan Ngọ, tuy ta đang uống rượu cười nói mà trong lòng vẫn ngầm suy tính về 22 quyệt Dương Kiểu và 32 quyệt Dương Duy. Giữa 54 quyệt này, làm sao vận nội tức cho lưu thông dễ dàng, có thể từ Dương Kiểu vào Dương Duy, cũng có thể từ Dương Duy trở về Dương Kiểu. Cho nên nghe mấy câu nói của Tiểu Linh Linh, lòng ta tuy không vui nhưng chỉ chốc lát thì quên ngay. Hướng Vấn Thiền nói, thuộc hạ cũng thấy rất kỳ lạ. Xưa nay giáo chủ rất nhanh nhạy, chỉ cần người khác nói nửa câu, giáo chủ mười phần đã nắm được chính tâm ý của người đó, không hề nhầm lẫn. Nhưng trong mấy năm đó, không những đối với gian mưu của Đông Phương Bất Bại giáo chủ không phát giác, mà còn thường ngày, ôi! Nhậm Ngã Hành mỉm cười nói, mà còn thường ngày ngơ ngơ ngác ngác, tâm thần bất định có phải không? Hướng Vấn Thiên nói, đúng vậy. Sau khi tiểu thư nói mấy câu này, Đông Phương Bất Bại cười ha hả nói, tiểu thư thích náo nhiệt phải không? Sang năm chúng ta mời thêm mấy người đến cùng uống rượu nữa. Lúc hắn nói, bộ mặt đầy vẻ hân hoan, nhưng tiểu đệ thấy từ trong ánh mắt của hắn đầy vẻ nghi ngại. Chắc hắn đoán rằng giáo chủ đã sớm có ý định, trước mắt giáo chủ chẳng qua giả bộ lờ đi để thử hắn. Hắn biết giáo chủ thông minh, đoán rằng giáo chủ quá hiểu rõ chuyện này, quyết không còn nghi ngờ gì nữa. Nhậm Ngã Hành chau mày nói, hôm đó Tiểu Linh Linh nói mấy câu trong bữa yến tiệc Tết Đoan Ngọ mà 12 năm nay ta không hề nhớ tới. Bây giờ Hướng huynh đệ nhắc đến ta mới nhớ ra. Quả thực Tiểu Linh Linh có nói. Đúng vậy, Đông Phương Bất Bại nghe mấy câu nói đó, làm sao mà hắn không nghi ngờ cho được. Hướng Vấn Thiên nói, hơn nữa tiểu thư mỗi ngày một lớn, mỗi ngày càng thông minh, thì trong 1-2 năm nữa, tiểu thư sẽ biết rõ mưu đồ của hắn. Đợi sau khi tiểu thư trưởng thành, có lẽ giáo chủ sẽ truyền ngôi vị cho tiểu thư. Cho nên Đông Phương Bất Bại không dám đợi lâu, mạo hiểm làm loạn, nguyên nhân là từ chỗ đó. Nhậm Ngã Hành liên tục gật đầu rồi thở dài nói: "Ôi, nếu bây giờ Hà Nhi ở bên ta thì chúng ta có thêm một người cũng không đến nỗi thế cô lực nhược như vậy." Hướng Vấn Thiên quay lại nói với Lệnh Hồ Xung: "Huynh đệ, vừa rồi giáo chủ nói hấp tinh đại pháp của giáo chủ có thiếu sót rất lớn. Theo ta biết, tuy giáo chủ bị giam cầm 12 năm trong hắc lao, chịu nhiều khuất tất, nhưng nhờ đó mà thoát được những mối ràng buộc thế tục, nghĩ suy nghiên cứu dĩ nhiên đã giải được những chỗ bí ảo trong thần công này. Giáo chủ có phải vậy không?" Nhậm Ngã Hành vuốt chòm râu đen, cười ha hả, trông rất đắc ý. Lão nói: "Đúng vậy, từ đó về sau việc hút công lực của người khác ta đều tận dụng hết, cũng không còn lo sợ những chân khí dị chủng bỗng nhiên phản kích. Ha ha, Lệnh Hồ huynh đệ, huynh đệ thử hít một hơi dài, có phải cảm thấy chân khí ở huyệt ngọc chấm và đảng trung nhộn nhạo không?" Lệnh Hồ Xung theo lời lão hít một hơi, quả nhiên cảm thấy trong hai huyệt đảng trung và ngọc chấm chân khí nhộn nhạo lên, bất giác mặt hơi biến sắc. Nhậm Ngã Hành nói: "Chẳng qua huynh đệ mới bắt đầu luyện nên chưa thể phát giác ra được. Nhưng năm xưa lúc ta chưa giải phá được bí ảo này, chân khí trong hai huyệt này dấy lên, thật giống như trời đất đảo lộn, khó mà chịu được. Tuy bề ngoài yên lặng không một tiếng động, mà trong tai lại nghe tiếng vó của hàng vạn con ngựa dồn dập, có lúc lại giống như nghe tiếng sấm liên tục nổ ầm ầm. Ôi, nếu trong nội thể ta không có biến cố quan trọng này, thì âm mưu phản nghịch của Đông Phương Bất Bại làm sao có thể thực hiện được?" Lệnh Hồ Xung biết lão nói thật, lại biết Hướng Vấn Thiên nói những lời như vậy là có ý muốn chàng cầu xin lão chỉ giáo cách chữa trọng bệnh. Nhưng nếu chàng không gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo thì mở miệng cầu xin chỉ giáo dĩ nhiên không nói ra được. Lệnh Hồ Xung nghĩ, luyện hấp tinh đại pháp này của lão thì ra có thể hút lấy nội lực của người khác để làm của mình. Công phu hiểm độc này ta quyết không luyện, quyết không sử dụng. Còn nếu chân khí dị chủng trong cơ thể ta vốn không cách nào hóa giải được thì nó đã là vậy rồi. Tính mạng này của ta sắp gặp nguy hiểm. Lệnh Hồ Xung làm sao có thể ham sống sợ chết mà đi làm cái chuyện trái với lương tâm. Lệnh Hồ Xung liền xoay sang chuyện khác, nói: "Giáo chủ, vãn bối có một chuyện không rõ, xin giáo chủ chỉ giáo. Vãn bối từng nghe sư phụ nói, Quỳ Hoa Bảo Điển là bí cấp chí cao vô thượng trong võ học. Luyện thành công võ học trong bảo điển không những sẽ vô địch thiên hạ mà còn kéo dài tuổi thọ hơn 100 tuổi. Sao giáo chủ không luyện võ công trong bảo điển mà lại đi luyện môn hấp tinh đại pháp rất nguy hiểm này?" Nhậm Ngã Hành cười nhạt nói: "Nguyên nhân của chuyện này không tiện nói cho người ngoài biết." Mặt Lệnh Hồ Xung ửng đỏ: "Dạ, vãn bối quá tò mò." Hướng Vấn Thiên nói: "Huynh đệ, tuổi giáo chủ đã cao, đại ca của huynh đệ cũng kém hơn giáo chủ lão nhân gia vài tuổi thôi. Nếu huynh đệ gia nhập bổn giáo, người kế nhiệm giáo chủ sau này là huynh đệ chứ không là ai nữa. Dù huynh đệ chê thanh danh của Nhật Nguyệt Thần Giáo không tốt, chẳng lẽ bàn tay của huynh đệ không thể chỉnh đốn để tạo phúc cho thiên hạ sao?" Lệnh Hồ Xung nghe Hướng Vấn Thiên nói rất có tình có lý, lòng rất cảm động. Nhậm Ngã Hành tay trái cầm bát rượu đặt mạnh xuống, bàn tay phải cầm vò rượu rót đầy bát, nói: "Mấy trăm năm nay, Nhật Nguyệt Thần Giáo ta và các phái chính giáo là thù địch, ở thế không đội trời chung. Nếu Lệnh Hồ huynh đệ cố chấp không chịu gia nhập, nội thương của huynh đệ khó khỏi, tánh mạng không bảo toàn, cũng chưa đáng kể. Chỉ e sư phụ và sư nương phái Hoa Sơn của huynh đệ. Hi hi, ta muốn tiêu diệt hết sư đồ phái Hoa Sơn, để từ nay không còn tên tuổi Hoa Sơn trong võ lâm, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hôm nay huynh đệ và ta tương hội ở đây là có duyên lớn. Nếu huynh đệ nghe lời khuyên tốt lành của ta thì xin cạn bát này." Lão nói những lời lẽ đầy ý uy hiếp, khiến bầu nhiệt huyết trong ngực Lệnh Hồ Xung sôi lên. Chàng lớn tiếng nói: "Giáo chủ, Hướng đại ca, vãn bối thân mang bệnh hoạn, tính mạng chỉ còn sớm chiều, vô tình học được đại pháp thần công của giáo chủ. Từ nay về sau, dù không cách nào hóa giải, chẳng qua trở lại trạng thái cũ mà thôi, cũng không sao hết. Đối với tính mạng mình, vãn bối đã sớm xem thường, sống chết có số, tới đâu thì tới. Phái Hoa Sơn thành lập đã mấy trăm năm, đương nhiên có quyền tồn tại, chưa chắc người khác vung tay là có thể tiêu diệt được. Hôm nay vãn bối nói hết lời ở đây, sau này sẽ có ngày gặp lại." Lệnh Hồ Xung nói xong, đứng dậy hướng về hai người cung tay rồi quay người ra đi. Hướng Vấn Thiên muốn nói thêm vài lời, nhưng lệnh Hồ Xung đã đi xa rồi.